Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng, họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là Con Thiên Chúa." Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà những người làm việc quần quật, ta gọi là những người đầu tắt, mặt tối, làm gọi là không ngưng nghỉ, mà nếu mà theo kiểu là làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, rồi nếu mà làm đêm không đủ thì làm thêm ngày nghỉ, làm suốt, thưa anh chị em, người ta làm để làm gì? Thưa, người ta làm để kiếm gì? Nó to lên làm để kiếm tiền. Làm bộ xấu hổ không nói nữa, thì nói đại cho rồi thì xấu hổ gì, làm mà đi làm kiếm tiền có gì xấu hổ không? Không có gì xấu hổ. Tôi đi làm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm để mà có tiền, vì nếu mà tay làm thì hàm mới nhai, mà tay quay thì hàm trễ. Tay quay hàm trễ, thưa anh chị em. Đức Giêsu có làm không? Đức Giêsu có làm không? Cái tin mừng nói là: "Ta và cha ta hằng làm việc, không ngơi nghỉ, không ngơi nghỉ." Bây giờ Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, ngài còn làm không? Trả lời, không dám trả lời sao? Bây giờ Đức Giêsu đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, ngài còn làm không? Còn, ngài vẫn tiếp tục làm. Làm vì bao lâu còn có con người đau khổ, bao lâu còn con người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thì Đức Giêsu vẫn tiếp tục làm. Và không những ngày làm, ngài còn sai những sứ giả, sai những môn đệ, sai những tông đồ, sai những người mà được ngài chọn, được ngài gọi, được ngài chọn để tiếp tục đi làm công việc là loan báo tin mừng. Và công việc loan báo tin mừng ấy không phải chỉ là loan báo bằng môi, bằng miệng, vì Chúa nói: "Thầy sai các con đi để loan báo tin mừng, và hãy đi loan báo đến tận cùng trái đất." Và Chúa Giêsu củng cố những lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên các tông đồ được Chúa sai đi có dẫm phải rắn độc cũng không bị hại gì, có phải uống thuốc độc cũng không bị hại gì, và các ông đặt tay chữa lành cho những người bệnh. Thậm chí mà bóng của các ông đổ xuống, người ta đưa những người bệnh đi qua đó, đến đó mà bóng các tông đồ đổ xuống cũng còn được chữa lành. Và Đức Giêsu đi ngang qua thì người ta đặt tất cả những người bệnh hai bên đường, và ai chỉ cần sờ đến gấu áo của ngài cũng được chữa lành. Nghe cho rõ, nghe, ngày hôm nay Chúa còn làm không? Ngày hôm nay Chúa còn làm những phép lạ không? Ngày hôm nay Chúa còn chữa lành bệnh tật không? Ngày hôm nay Chúa còn nuôi dưỡng chúng ta ăn không? Ngày hôm nay Chúa còn chăm sóc chúng ta không? Chúa chăn nuôi tôi. Ôi trời, đủ thứ bè. Muốn bè gì thì bè, miễn là Chúa chăn nuôi tôi. Còn nếu mà hát thật hay, thật đúng mà mình chỉ hát cho nó lấy tiếng thôi mà không xác tín rằng có Chúa chăn nuôi tôi không thiếu gì, thì những lời hát đó không nghĩa lý gì. Và Đức Giêsu làm việc như thế nào, thưa anh chị em? Bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em nghe thấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường mà Ngài vào trong hội đường để làm gì? Giảng dạy. Vào trong hội đường giảng dạy, rời khỏi hội đường. Có đi về đi nhậu chưa? Có đi về đi chơi chưa? Có đi về đi săn chưa? Có đi về đi đánh domino chưa? Có đi về đi tụng năm tụng ba để mà ngồi tán gẫu chưa? Chưa. Ngày rời khỏi hội đường, sau khi rao giảng tại hội đường rồi thì Đức Giêsu rời khỏi hội đường đi vào nhà ông Simon. Bây giờ bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng, họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Ta thấy hôm qua Đức Giêsu rao giảng và người ta sửng sốt vì lời người là lời có quyền năng. Đức Giêsu nói một lời thì lời ấy thành sự, chứ không phải như chúng ta cứ nói bà lát, nói bà xú, nói muốn nói gì thì nói vô tội vạ, thích nói thì nói văng biển tùm lum, nào chúng thằng ấy ráng chịu. Cứ nói khổ nỗi con người ngày hôm nay. Rao giảng cũng vậy, rao giảng mà không bằng sức mạnh của Thánh Thần, rao giảng mà không bằng quyền lực của Thánh Thần, rao giảng mà không bằng một lòng sắc tín qua lời cầu nguyện như Đức Giêsu từ sáng sớm Ngài đã đi đâu? Ngài từ sáng sớm Ngài đi đâu? Đi ăn điểm tâm á? Ngài đi uống cà phê á? Không, sáng sớm chưa cần điểm tâm, chưa cần đi uống cà phê. Nhưng từ sáng sớm Đức Giêsu đã đi ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Từ sáng sớm Ngài đã đi ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Và đi cầu nguyện với cha rồi, sau đó Ngài đi rao giảng về tin mừng nước Thiên Chúa, rồi đồng thời Ngài chữa lành những người bệnh. Ở đây Ngài chữa lành cụ thể là bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô, và người ta xin Ngài chữa lành bà. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em xin Chúa chữa lành cho thư cha chồng con đang ung thư, thư cha mẹ con đang giai đoạn cuối, thư cha thằng con của con nó xỉ ke, thư cha chồng con nó nhậu quá. Có cái anh mà anh bế đứa con bé chừng một tuổi lên, nói rất dễ thương, thư cha cầu nguyện cho vợ con nó quay về, nó bỏ chồng con đi. Thấy dễ thương không? Một anh thanh niên trẻ bế đứa con vợ bỏ, mới lên cha đặt tay ra cầu nguyện cho vợ con nó quay về. Rồi có những người dắt những người ngoại đạo lên, cha cha cầu nguyện đi, cô này cô ngoại đạo ấy cha, cha cha cầu nguyện cho cái bà này bà tin lành đó cha, cha cha cầu nguyện cho mình này nó bị mát đó cha, thế cha cha cầu nguyện cho này nó bị quỷ nhập đó cha. Thì ở đây cũng vậy, người ta xin Đức Giêsu chữa lành cho bà mẹ vợ, và người ta xin Chúa Giêsu chữa lành cho những người bệnh. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người, người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Cho nên chúng ta thấy là Chúa sau khi rao giảng rồi thì Ngài chữa lành và đến nhà ông Simon chữa lành cho bà mẹ vợ của ông ấy. Người ra lệnh cho cơn sốt thì ngay lập tức cơn sốt biến mất. Ngày hôm nay Chúa còn quyền năng đó không? Còn không? Còn. Có nhiều người bảo bây giờ làm gì có phép lạ, bây giờ làm gì có sự lạ. Nếu chuyện đó chuyện ngày xưa chứ bây giờ không có. Nói như vậy là lạc đạo, nói như vậy là phản đạo, nói như vậy là những người không còn tin vào quyền năng của Thiên Chúa nữa. Như vậy là lạc đạo, là rối đạo, là phản đạo, là chối đạo, thưa anh chị em. Chứ không phải là muốn nói sao thì nói đâu. Phải tin rằng là Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Thế thì tại sao mà dám bảo rằng ngày xưa Chúa Giêsu chữa còn bây giờ thì Chúa không chữa nữa, ngày xưa có phép lạ còn bây giờ không có phép lạ nữa, là sao? Tin vào Thiên Chúa phải tin vào Thiên Chúa nào? Tin vào một Thiên Chúa quá khứ, hiện tại và tương lai là một, hay là chỉ tin vào một Thiên Chúa của lịch sử ngày xưa, ngày xưa còn bây giờ là hết phép rồi, bây giờ lên nữa là ngồi chơi sơi nước, còn ở dưới này đứa này mà lắp ngóp là thằng may thì sống sót rồi lên thiên đàng, nào xui rủi thì xuống hỏa ngục, có không? Vậy thì tại sao mà dám bảo bây giờ không còn Chúa Giêsu không làm phép lạ nữa là sao? Tại sao bây giờ mình không tin vào phép lạ nữa là sao? Mình tin vào quyền năng của con người à? Mình tin vào sức mạnh của con người à? Mình tin vào con người rằng có thuốc tiên, có thuốc gì mà chữa được con người à? Bao nhiêu người tài giỏi đấy, bao nhiêu người giàu có đấy, bao nhiêu người quyền lực nhất thế giới đấy, ngay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, có phải là Đức Giáo Hoàng không bệnh không? Có phải là Đức Giáo Hoàng bệnh là người ta chữa được không? Rồi Tổng thống Mỹ đây là chủ tịch hay là bất cứ một vua chúa nào quyền lực nhất trên trần gian này đấy, mà đau ốm bệnh tật có phải là cứ có thuốc là chữa được hay không? Đấy, anh chị em thấy rõ ràng bao nhiêu người quyền lực mấy rồi cũng chết, giàu con nứt vách đổ tường rồi cũng có thuốc tiền rồi cũng chết. Cho nên phải tin vào một Thiên Chúa hôm qua, hôm nay và ngày mai là một. Ta vẫn thấy chữ Alpha và Omega, mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của Hy Lạp. Tại sao mình vẽ, mình cầu, mình khấn, mình nguyện, mình nói, nhưng mà lòng mình không tin rằng là Thiên Chúa có quyền chữa lành cho mình? Tại sao còn nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ vào những phép lạ ngày nay hôm nay đang xảy ra giữa đời thường, mà bao nhiêu bác sĩ đều phải mở miệng rằng cái này chỉ có phép màu thôi, cái này chỉ có ơn trên thôi, cái này chỉ có phép lạ mới chữa được thôi, chứ còn chúng tôi là bó tay. Đấy, cả bao nhiêu bác sĩ giỏi, cả bao nhiêu người đầy quyền lực, bao nhiêu người có sức mạnh, bao nhiêu người có tiền cũng bó tay. Thưa anh chị em, cho nên Chúa chỉ cần nói một lời thôi là cơn sốt biến mất. Và khi người được chữa lành thì người đó làm gì? Đứng dậy làm cái gì? Bà ấy được chữa lành thì bà ấy đứng gì? Bà chạy ton ton, bà đi về, bà đi ăn cơm, bà đi ngủ, có không? Không. Mà bà ấy làm cái gì? Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Tức khắc nha, chứ không có chần chừ nha. Tức khắc ta nhận được ơn của Chúa rồi thì phải đi phục vụ anh chị em của mình. Nhớ cái điều đó. Tinh thần phục vụ là ngay tức khắc, không chần chừ. Tinh thần phục vụ là hoàn toàn vô vì lợi, không tính toán. Tinh thần phục vụ là tôi nhận được ơn của Chúa thì tôi đi phục vụ anh em của tôi. Ngay tức khắc bà trỗi dậy và đi phục vụ các ngài. Anh chị nghe rõ không? Ngay tức khắc bà trỗi dậy và đi phục vụ các ngài. Anh chị em mình cũng vậy. Chúng ta được ơn của Chúa nhiều quá mà không có ngay tức khắc đi phục vụ anh chị em mình, mà cứ thấy người khác hơn mình cái là mình ganh, người khác hơn mình cái là mình tức, người khác hơn mình cái là mình không muốn phục vụ nữa, là sao thưa anh chị em? Cái tinh thần phục ấy như thế nào? Mình thử nghĩ lại coi mình đã được ơn của Chúa bao nhiêu và mình đã phục vụ được như thế nào, chứ đừng có so sánh với người này, so sánh với người nọ, so sánh với người kia. Người kia được nhiều hơn tôi mà nó phục vụ ít hơn tôi, còn tôi phục vụ nhiều quá mà tôi được ít ơn hơn nó. Có nên so sánh như vậy không? Có nên so sánh như vậy không? Không. Anh này anh được ca hát ca đoàn, còn tôi phải giữ xe. Giữ xe với ca đoàn có ai hơn ai không? Có ai hơn ai không? Ông này ông được cho rước lễ, còn tôi phải đi làm nhà vệ sinh, có ai hơn ai không? Không, thưa anh chị em. Quan trọng là đặt lòng mến mình vào trong công việc thì công việc đó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho dù anh có là thừa tác viên, cho dù anh có là linh mục, cho dù anh có là tu sĩ, anh làm công việc mà mọi người thấy rằng công việc cao cả, nhưng cái lòng của anh nhỏ hẹp, lòng của anh tính toán, lòng của chị so đo, thì tất cả cả những công việc đó trước mặt Thiên Chúa chỉ là con số không. Còn tôi chỉ nhặt một cọng rác thôi, tôi chỉ lau một cái nhà vệ sinh thôi, tôi chỉ đi hót phân chó hay là phân gì nó ị ra tụ chung quanh nhà thờ thôi, mà tôi làm với lòng yêu mến thực sự. Tôi chỉ biết rằng bà ấy được chữa lành và bà tức khắc đi phục vụ Chúa. Thì ngày hôm nay tôi cũng vậy, tôi nhận ơn của Chúa thì tôi phải đi phục vụ Chúa là tôi vui rồi. Không cần phải so sánh với ai, không cần phải so đo hơn thiệt với ai. Thằng này hơn tôi, thằng này được quyền lợi hơn tôi, cái ông này được ưu đãi hơn tôi, ông này được phúc hơn tôi, ông này được cha sư thương hơn, ông này được sơ thương hơn, ông này được bề trên quý hơn. Cha thương, sơ thương, bề trên thương, có bằng Chúa thương không? Trả lời, có bằng Chúa thương không? Không. Tại sao mình cứ phải lo người này được thương hơn mình, người kia được chiều chuộng hơn mình, người này được ưu đãi hơn mình, còn mình không được thì mình tức là sao? Tức không? Lại tức. Tức không? Ai không tức giơ tay? Ai không tức giơ tay? Để cao lên, cao nữa lên, rồi một tràng pháo tay thật lớn cho những người không tức. Và khi ta không tức như vậy, ta làm nó vui lắm, không so đo, không tính toán hơn thiệt. Vì vừa mới được ơn thì tức khắc bà trỗi dậy và đi phục vụ. Tôi được ơn của Chúa, ơn được lòng thương xót của Chúa, tức khắc tôi đi. Tỏ lên, tức khắc tôi đi. Tôi vừa mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong, Chúa đổ ơn tràn xuống trên tôi lập tức tôi trở về, tôi đi. Tôi được ơn của Chúa ở nhà, tôi được bình an, nhà tôi có cơm ăn áo mặc, tôi lập tức tôi chạy đến giáo điểm để tôi. Bắt đầu sôi yếu rồi, hết hơi rồi hay sao rồi? Anh em thấy là mình phải có cái tinh thần phục vụ như vậy, là tôi có công ăn việc làm và hết việc làm, hết công ăn ở xưởng, ở công ty, tôi lập tức tôi chạy về giáo điểm tôi. Tôi hay là tôi đi nhậu, hay là tôi đi chơi, hay là tôi đi làm thêm, kiếm thêm tiền nữa. Thưa anh chị em, biết bao giờ mà cho đủ, biết bao giờ mà cho đủ. Chỉ còn trồng cái cây đu đủ là có đủ rồi. Cần cái gì? Nó cứ trồng cái cây đu đủ là có đủ rồi, cần cái gì phải ham muốn thì đủ thứ hết cho nó mệt. Có phải không thưa anh chị em? Bây giờ tôi nói anh chị em này, cứ nhìn coi cái nhà tranh vách đất này vậy chứ mà ở thành phố có dễ làm không? Không có dễ đâu, phải xin phép mà không chắc nó được hay không. Đố anh chị em đem cái nhà tranh vách đất này lên quận 1 ngay giữa trung tâm thành phố, anh làm cái nhà đó có ai cho không? Bây giờ là nhiều nơi người ta quy định là cái chỗ đó là phải xây 3 tấm hay là 4 tấm chứ không được làm 1 tấm là không cho, chứ đừng có tưởng. Cho nên làm cái nhà tranh vách đất ở miền quê này nhưng mà ngon này nha, về thành phố không có dễ đâu ạ. Đúng không? Không có xin được phép mà làm cái nhà tranh đâu ạ. Xin nhà lầu thì tôi cho, xin nhà mấy tấm tôi cho, nhà tranh vách đất này là không cho, không được phép đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà mình nhìn ra mình thấy vậy là cái ơn của Chúa lớn lắm chứ. Được có cái nhà tranh vách đất này, rồi có được cái quan cảnh này, có được cái nón lá này, và nhất là có được cây đu đủ. Thành phố có đủ không? Làm gì mà trồng được cây đu đủ, cho nên làm gì mà có đủ. Dầu mấy cũng thiếu, còn tôi nghèo mấy tôi cũng đủ. Chẳng có suy nghĩ thử coi. Tôi cứ một mặt tôi suy nghĩ vậy tôi thấy vui rồi. Và mình được ơn của Chúa thì cứ mạnh dạn ra đi mà phục vụ. Cho nên chiều đến mặt trời lặn rồi mà tinh thần phục vụ nơi Chúa vẫn không hết. Chúa có nói mặt trời lặn rồi người ta đưa những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến với Chúa Giêsu. Chúa bảo hết giờ rồi, đóng cửa rồi, có không? Đức Giáo hoàng Francisco nói với các linh mục rằng, nhất là các cha sở rằng, đừng có làm những công chức là ngay có bảng giờ tiếp khách giờ này không. Cửa nhà thờ, cửa nhà sứ, cửa nhà dòng phải mở, cửa giáo hội cũng phải mở ra ngoại biên để chấp nhận người ta đến quấy rầy, chấp nhận người ta đến để mình phục vụ, chứ không phải là một công chức hành chánh là từ sáng từ 8 giờ đến 11 giờ chiều từ 2 giờ đến 4 giờ rồi hết, ngoài giờ đó không tiếp khách, ngoài giờ đó không có ban bí tích, ngoài giờ đó không có xích dầu, ngoài giờ đó không có đi thăm bệnh nhân gì hết, không có gì hết. Vậy thì làm cái gì? Làm công chức làm cái gì? Cho nên chúng tôi nhìn vào gương Chúa Giêsu, tôi thấy rằng là sau khi Ngài rời hội đường rồi cũng không có đi lo cho bản thân mình, lại đi đến nhà người ta để mà chữa lành cho người ta. Chữa lành xong rồi về mặt trời lạnh. Mặt trời lạnh là sớm hay tối? Tối hay sớm? Tối. Ngài nghỉ chưa? Chưa, chưa được nghỉ. Mặc dù muốn nghỉ chứ, mặc dù mệt chứ, nhưng mà người ta đưa những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến thì Ngài đặt tay cho từng người và chữa lành. Đặt tay từng người nha, chứ không có rồi đi về hết, không có. Nhưng mà Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho họ, do họ có lòng tin. Mặc dù trời đã về chiều, mặc dù mặt trời đã lặn, đúng ra họ cũng lặn luôn, phải không? Đúng không? Đúng thưa anh chị em. Thôi mặt trời lặn thì chúng tôi cũng lặn, ai về nhà đó lo cho bản thân mình. Ấy vậy mà lòng thương xót của Chúa phải sờ chạm đến họ, vì họ tin. Và họ thể hiện lòng tin đó ra bằng cách là mặc dù trời đã về chiều mà họ vẫn không có bỏ Chúa, mà họ vẫn chạy đến với Chúa. Cho nên Chúa thấy vậy, Chúa phải chạy lòng thương, và Chúa đặt tay trên từng người. Anh chị em đến đây từ lúc sáng rồi chúng ta cầu nguyện riêng, thầm thĩ riêng, rồi anh chị em viết những thư khấn, thư cầu nguyện, cho đến mãi 12 giờ anh chị em mới vào trong nhà thờ. Vào trong nhà thờ lại ngồi chờ cho đến 3 giờ và có khi thì 2 rưỡi tôi đặt tay cầu nguyện, cho đến 5 giờ, trung bình là 3 tiếng đồng hồ mỗi buổi chiều. Và từng người anh chị em đã được đặt tay cầu nguyện, không bỏ sót một ai. Chỉ có mỗi lúc nãy là chị kia bỏ xuống, có đứa con của con nó không dám lên, nó sợ cha nó không dám lên, thì tôi phải chạy xuống tận đến nơi. Còn hầu hết là anh chị em ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, có những người chồng dìu người vợ, hoặc người vợ dìu người chồng, có khi hai đứa con dìu người bố, có khi là hai vợ chồng dìu người cha hoặc người mẹ lên. Và tất cả chúng ta đều được đặt tay, và trong lúc đặt tay như vậy thì mọi người đều sốt sáng cầu nguyện trước mình Thánh Chúa bằng Chúa Kinh Mân Côi, bằng Chúa Kinh Lòng Thương Xót, bằng những lời kinh mà Chúa dạy Thánh Nữ Faustina cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Và chính những lời kinh của anh chị em đấy, chính lòng tin của anh chị em ấy, chính lòng mến của anh chị em ấy, và chính lòng trông cậy của anh chị em đấy mà ơn của Chúa đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta, hết ơn này đến ơn khác. Và câu chuyện của Đức Giêsu ngày xưa chữa lành không phải là chuyện sửa chuyện xưa, nhưng mà vẫn là chuyện nảy chuyện nay, chuyện của ngày hôm nay, chuyện của phép lạ giữa đời thường ngày hôm nay. Chúa sờ chạm, Chúa chữa lành vết thương thể xác, vết thương tâm hồn, nhất là cho những người khô khan nguội lạnh được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Câu chuyện đó ngày hôm nay vẫn đang xảy ra hàng ngày, và tôi chứng kiến từng ngày từng giây phút Chúa làm bao nhiêu cái điều lạ lùng, bao nhiêu cái điều kỳ diệu ở đây. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe những con người đã được Chúa sờ chạm, được Chúa chữa lành như thế nào, để mình xác tín rằng việc làm của Chúa ngày hôm nay vẫn đang thể hiện, lòng thương xót của Chúa càng ngày càng được tỏ hiện nữa. Mời con.
Dạ, con kính chào Chúa và Chúa chào cha, và kính chào cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Hôm nay con xin làm chứng cho Chúa. Hồi con được Chúa nhận lời con là con cầu nguyện để con được nên tạ ơn Chúa. Tại vì là con trai con nó bị ma nhập, mà hôm đấy nó cuội lắm, nó bảo nó có người gọi nó đang đọc kinh, mà cứ có người gọi nó ra chẳng thấy ai, thế kéo nó vào. Xong rồi là con nhắn tin cho cha, cha nhận Chúa nhận lời con, thế là nó đeo tràng hạt vào, là đến lúc này là mới đầu tiên nó bị liệt hết hai chân cơ, mà bây giờ còn lần đầu mới đầu tiên nó bị nè. Con làm tuần 9 ngày xong rồi là cộng đoàn cầu nguyện cho con, và con được cầu nguyện 3 giờ chiều. là Chúa nhận lời con, và bây giờ con nó đang bình thường, là nó không còn liệt nữa, nó kia nó được 80% rồi. Dạ, đó đó kia thằng con trai con đấy ạ. Dạ, đây con ơi, Hoàng lên đây với mẹ nhé, lên đây với Chúa đấy, Chúa chữa con nhé.
Rồi, hallelujah. Rồi, con tên là gì?
Dạ, như Hoàng ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
12 ạ.
Rồi con học lớp mấy?
Học lớp 5 ạ.
Rồi con bị bệnh gì con nói mọi người nghe?
Người em theo ạ.
Cái gì, cái người em theo á? Mới 12 tuổi mà có người em theo á?
Không, người âm theo.
Người âm theo. Tưởng là mới 12 tuổi mà có người em nào theo nó thì chết. Rồi, cái lúc đó mà nó theo con thì con cảm thấy như thế nào? Con nói cho mọi người, lúc đó con có biết gì không?
Không ạ.
Rồi, lúc đó nó như thế nào con kể cho mọi người nghe. Chắc là nó không biết gì rồi.
Thưa cha, mới đầu tiên là con nó trợn mắt lên, xong rồi nó giật, xong rồi nó liệt chân. Nhưng mà nếu mà như là tâm thần tình bị thần kinh ấy, thì là nó mà liệt là nó phải đi bệnh viện chữa nó mới khỏi. Thế nhưng mà mới đầu tiên con cứ nghĩ là có khi nó bị thần kinh cơ. Nhưng mà đến lúc con mới gọi mẹ con sang, bà ngoại ấy, gọi sang để đọc kinh, thì ở gần đấy nhau ấy, con gọi sang mẹ đọc kinh cầu nguyện. Con không biết làm sao nó bị vầy, nó trợn mắt lên mà liệt chân hết, tay nó cứ tê mà nó đi tiểu, là hai vợ chồng nó cứ phải dìu nó lên mới đi tiểu được. Vậy xong đến lúc về sau đọc kinh thì mẹ con sang đọc kinh nó đỡ. Xong đến lúc nó đỡ thì đến sáng hôm sau nó vẫn còn liệt. Xong mẹ bố nó thương nó thì đi mua cho nó con chó về nó ôm. Thế là nó lại đứng này, nó tự nó chạy đi chơi được. Đi chơi xong đến lúc vài tiếng sau lại liệt tiếp. Cứ vậy. Xong đến lúc về sau này dần dần, xong rồi đến lúc con với cứ cầu nguyện vậy thôi, cứ bảo là thôi cứ tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Cứ 3 giờ con làm lòng thương xót với con cầu nguyện về nội ngoại anh em đó, ai cũng nhắn tin cho cha cho Chúa để nhận lời con rồi. Nhưng mà con cứ tín thác vào, nhưng còn gia đình con đúng là tội lỗi, con lúc mình cũng yếu đuối ấy. Nhưng mà hôm nay con phải tín thác là mọi người đời, nếu mà có ai mà bị ma nhập hay bị đau ốm thì đừng có chạy đến thầy. Thì
con đã chạy đến thầy lang chưa, thầy bùa chưa?
Dạ con có đến rồi nhưng mà không.
Nói vậy là biết rồi, nó khuyên người ta vậy là biết là nó sao rồi, nó mới khuyên. Là con chạy đến thầy bùa như nào, nói nghe.
Dạ ý là người ta tới nhà, xong rồi ý là họ bảo là họ chỉ chữa bệnh thôi. Nhà con là con tin đạo từ nhỏ, con theo đạo nhưng con không có theo gì bói toán đâu. Nhưng mà tại vì con thấy thương con quá, nó cứ hành người ta nhập vào ấy, người ta cứ nói lung tung ấy. Thế là đến lúc con cứ đi thì con cái tin vào cái ông đấy, thì mà họ bảo là chỉ chữa bệnh làm ơn thôi, họ không lấy tiền. Ý là chữa cho nó khỏi đỡ tội thằng bé ấy. Thì họ đến xong họ yểm nhà cửa, xong rồi là họ kêu là cái người ấy họ không có tha cho, ý là họ không muốn đi, là họ chỉ có ở cái vòng đất nhà con thôi, họ không đi, họ cũng muốn theo thằng nhỏ này. Vậy xong đến lúc họ bảo phải thờ họ. Thế đến lúc cuối cùng ra thì nhà con bảo về chứ thì ý là mình chữa bệnh cho con mình thôi, chứ mình không có theo.
Cho nên đó là cái mà ma quỷ nó hay là cám dỗ, hay dùng cái câu là mình chỉ chữa bệnh cho con mình thôi, chứ mình không có theo, mình không có tin. Mong thầy bùa bảo mày không tin thì mày không khỏi, cho nên mày mất tiền mày ráng mày chịu. Anh chị em thấy không? Mình vô, nó vô lý, mình tự mình mâu thuẫn với mình không tin thì ông bảo là mày không tụng, bà không tin tôi thì tôi không chữa được. Mà mình bảo rằng tôi chỉ chữa chứ tôi không tin, cuối cùng tiền mất, tật mang, mà lại làm buồn lòng Chúa. Anh chị em thấy không? Đây là một trong những cái kinh nghiệm mà trong bài tin mừng ngày hôm nay rõ ràng là Chúa chữa lành những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, đủ mọi thứ bệnh và xua trừ ma quỷ. Và ma quỷ nó la lên rằng tôi biết ông là con Thiên Chúa. Và Chúa quát mắng ma quỷ, im đi, và Chúa trục xuất ma quỷ ra khỏi những con người ấy. Vậy thì ngày hôm nay ma quỷ nó vẫn có nhập vào những con người mà mình thấy rằng là cái quyền lực đó con người không thể làm gì được, mà lại trông vào quyền lực của con người làm sao mà trừ được. Cho nên ông thầy bùa có là người không? Thầy ngải có là người không? Cũng là con người, làm sao mà trừ nổi? Cái quyền lực nó hơn con người, vì ma quỷ đó là thiên thần sa đọa mà, thiên thần kiêu ngạo mà, nó bị Thiên Chúa trừng phạt thành ma quỷ mà nó cám dỗ con người ta mà. Cho nên là mình phải nhờ một cái quyền lực hơn. chứ không có nhờ một quyền lực thấp hơn làm sao mà trừ. Cho nên anh chị em cẩn thận chuyện đó nha. Và con trợn mắt lên giống như lúc con bị, có trợn mắt lên được không?
Không.
Thưa anh chị em, đây thằng bé rất là dễ thương, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, cầm lấy con. Rồi đây là cái sâu chuỗi con nhớ đeo vào nha, để Chúa gìn giữ con, để khỏi mọi ma quỷ, khỏi sự dữ nha. Hả? Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, quạt cho thằng bé cho nó mát. Rồi quá. Wow. Thằng bé này là gì? Rồi hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Rồi. Rồi bé.
Dạ con xin chào cha, chào cộng đoàn. Con là Anna Chu Phượng Uyên, con ở Bảo Lộc. Thì con tới con làm chứng cho Chúa. Thì vì lúc mà con bị ung thư á, thì gia đình con cũng khó khăn lắm. Dạ con ung thư tử cung. Mà gia đình con khó khăn lắm, đến khi bác sĩ kêu con mổ thì con lại không có tiền. Thì con lại gọi điện cho mấy chị con, thì mấy chị con cũng nói là yên tâm đi để gì mấy chị lo. Rồi hàng xóm, rồi các cộng đoàn người ta cũng đi quyên góp để giúp đỡ con, để con mổ. Thì trong lúc mà con mổ thì con bé con á, nó lại có bầu mà được mới có 6 tháng thì nó bị vỡ ối. Vỡ ối thì đem đến bệnh viện Bảo Lộc á, thì bệnh viện Bảo Lộc nó giữ lại 3 ngày thì nó khô ối. Thì bệnh viện nó lại bắt đầu là nó mới nói là nếu mà không chuyển đi thì cả mẹ cả con chết. Thì lúc đó gia đình con, lúc đó thì con mới mổ thì cũng không có tiền nữa. Thì con với xin lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện, con nói thì bây giờ con cũng không biết làm sao mà con đang nằm trong, con mới mổ được có 2 ngày thôi. Thì mấy người hàng xóm, mấy người mới đi quyên góp, thì cho bắt đầu là chuyển con bé con đi về Từ Dũ. Thì 3 giờ chiều về tới bệnh viện Từ Dũ là 3 giờ chiều thì là bác sĩ chuyển vào mổ liền. Đến khi mổ xong thì bắt đầu là em bé vô nằm lồng kiến, thì em bé mổ mới được có được 1.1 kg thôi.
Được mấy tháng?
Dạ được 6 tháng mấy á cha.
6 tháng mấy mà có 1.1 kg thôi. Dạ. Trai hay gái?
Dạ con trai đây nè cha.
Nó đây à?
Dạ.
Tên gì?
Dạ con Lê Ngọc Thịnh.
Bây giờ nó được mấy ký?
Dạ bây giờ được 5.5 kg cha.
Được mấy tháng?
Dạ được 5 tháng.
Mỗi tháng lên 1 ký?
Dạ. Thì thưa cha là khi mà em nó vào phòng hồi sức thôi.
Rồi, còn bệnh ung thư tử cung của con?
Thưa cha là bệnh ung thư của tử cung của con thì cũng được Chúa chữa lành. Thì lúc mà con mổ xong mà đến khi là đi xạ trị thì con đi khám thì bác sĩ kêu cái bệnh con đã dơ giảm rồi.
Thằng bé này tên gì?
Dạ Lê Ngọc Thịnh.
Tên thánh?
Dạ tên thánh là Du Xe Lê Ngọc Thịnh.
Vâng, thưa anh chị em đây là Du Xe Lê Ngọc Thịnh đây. Chào bé con nhé, Lê Ngọc Thịnh, sinh mới có 6 tháng ký mốt. Người ta là 9 tháng 10 ngày, còn nó là 6 tháng ký mốt. Sao vậy? Đây, ơi. Rồi, đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đưa cho mẹ của nó phải không? Con là bà ngoại phải không? Con là bà ngoại. Rồi, đây tặng cho con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con. Đấy. Thưa anh chị em, một thằng bé mà nó có 6 tháng mà có ký mốt mà bây giờ nó khỏe mạnh lên đây được, phải là ơn của Chúa. Cho nên chúng ta phải tin rằng phép lạ ngày hôm nay vẫn còn nhiều lắm, mà chỉ tội là người ta không tin thôi. Chúa nói con tin thế nào con sẽ được như vậy. Con có tin không?
Dạ con tin ạ.
Nếu con tin thì con được ơn gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ con chào cha và con ủng hoàn. Con thì con tên là Maria Phan Thị Ngân ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 18 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở giáo phận Bùi Chu ở Nam Định ạ.
Ừ.
Hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa là cái hồi con học lên lớp 4 ấy thì con bị đau đầu như kiểu búa bổ vào đầu luôn, nhưng mà đi khám thì họ lại không khám ra bệnh, họ toàn cho uống cái kiểu thuốc giảm đau. Cuối cùng hồi đấy thì không biết mẹ con đi nghe ở đâu, em lại nghe là có trà long thì chữa cái kiểu là chữa cái gì cũng khỏi được. Cuối cùng nửa đêm thì mẹ con gọi con dậy và gọi điện cho cha, rồi con gọi điện cho cha, con nói chuyện với cha, rồi con bảo cha cầu nguyện cho con. Thì suốt từ đấy đến giờ là khoảng 9 năm rồi, con chưa bao giờ bị cái cơn đau đầu như thế nữa ạ. Dạ, hôm nay con đến con còn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Mẹ con bị khớp hơn 20 năm nay rồi. Đầu cái khớp tay với khớp chân nên nó sưng hết lên rồi. Với lại thiếu máu tuần hoàn não thì mẹ con đau đầu, mẹ con ốm nằm suốt. Mẹ con không vào đây được thì nhờ con vào nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con ạ. Với lại con nữa ạ. Con bị bệnh
chẳng. Mày có đi tu không?
Dạ. Con không biết ạ, nếu Chúa gọi được thì con đi.
Đây, con về con gửi cho mẹ nha. Đây là 365 bài giảng con đưa cho mẹ nha. Rồi nói là mẹ cứ an tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Còn đây là con 18 tuổi, chịu khó đọc sách đi. Những lá thư không gửi, lòng thương xót, đọc xong hai cuốn sách này rồi đi tu nha.
Con bị...
Rồi, xin Chúa lành cho con. Con có đơn gì nữa không? Rồi. Lời ông.
Vâng, con kính chào cha, kính chào quý cộng đoàn lòng thương xót. Con được nghe cha giảng dạy trong phúc âm vừa rồi có nhiều điều, nhưng con cũng nhớ lại một vài điều.
Thì... Thôi à, ông được ơn gì của Chúa vắn tắt cho chia sẻ cho mọi người.
Vâng.
Ông vẫn tắt chia sẻ cho mọi người chứ ông lại giảng lại phúc âm nữa chắc chết.
Con là Đa Minh Vũ Văn Hợi ở xã họ Phú Hữu nhưng cũng thuộc địa phận Bùi Chu ạ.
Ừ.
Qua thời gian cũng đã dài nhưng mà nóng óc
được ơn gì
này còn mới được đến đây.
Ông được ơn gì nói?
Và ơn bệnh tật ạ. Vì
được ơn bệnh tật. cái này là quý lắm ạ. Được ơn bệnh tật cho quay nhận ra bệnh. Ông đi quay nhớ rằng quay dám tin rằng là mình bệnh tật là được ơn không? Quay nói rằng mình bệnh tật là được ơn không? Có không? Có một nhóm mà bên Mỹ qua về Việt Nam là muốn đến hành hương về giáo điểm là khoảng 15 người là hẹn nhau là đến giáo điểm ở một tuần lễ để mà cầu nguyện để mà dì mình và đại dương lòng thương xót Chúa. Nhưng mà lúc mà về Sài Gòn rồi đi đến giáo điểm thì có 4 người đổi chương trình là thay vì đi đến giáo điểm thì họ đi tour du lịch, đi tour Nha Trang hay là Bản Nà hay là gì đó. Chỉ còn lại mười mấy người thôi. Thì bốn người ấy đổi chương trình và thay vì đi đến giao điểm thì đi tour. Nhưng mà đến lúc mà đến giờ đi tour thì đậu bụng nằm là bò lăn bò càng, không ai đi được. Và phải bỏ cái tour đó, đang nằm ô bụng là trúng thực, đang nằm ói mửa đủ thứ. Chúng ta thấy rằng là đấy là có phải là cái ơn không? Đấy là cái ơn đó, bệnh tật là cái ơn đó. Thay vì nếu mà họ khỏe họ sẽ đi tour và họ quên mất đến với giao điểm, họ quên mất lòng thương xót Chúa, họ quên mất lời thề hứa, lời nguyện ước là về Việt Nam để đi đến giao điểm tin mừng để cầu nguyện. Mà họ bị cái ma quỷ nó cám dỗ là đi theo tour để đi chơi. Và Chúa bảo không, nếu mà không đến giáo điểm thì ta không cho con đi đâu cả. Và đang nằm bò lê bò càng vì ói mửa ở nhà. Nếu mà đi đến giáo điểm thì đã không bị như thế. Cho nên anh xem thấy rằng bệnh tật là cái ơn. Ông này nói con được ơn gì, được ơn bệnh tật. Tôi nói là được ơn bệnh tật là cái ơn đó. Rồi nếu mà không có bệnh tật giờ này ông đâu đến đây phải không? Rồi vậy ông được ơn như nào? Ông vắn tắt giùm tôi.
Đại năm thánh 2000 ạ.
Thôi rồi vắn mới.
Căn bệnh suy thận ạ. Suy thận thì trong khi đó thì với điều kiện của nhà con thì thực ra không còn một thứ gì nữa. Hết tất cả thầy dồn vào, nhưng mà với căn bệnh đó thì con đã được ơn Chúa Nhất là con có lòng sùng kính Đức Mẹ trong lĩnh vực đó, mà có thể con cũng đã được làm chứng mà nói với tất cả các tôn giáo bạn khi con nằm trên giường bệnh tại bệnh viện. Con có những lời cầu nguyện tâm tư với Chúa và Đức Mẹ. Đồng thời người ta cũng thấy cái lời kinh chia sẻ đó mà người ta cũng muốn tìm hiểu về đạo. Đồng thời con chia sẻ về lĩnh vực gốc đạo của ta từ thuở các cháu sinh ta cho đến tới tận cùng của, là các bí tích. Trong khi đó người ta nghe rất là cảm phục, và đồng thời người ta cũng rất muốn rằng để khen ngợi cái lĩnh vực về tôn giáo ta nó có những cái trật tự. Và đồng thời thì người ta còn nói về cái điểm đạo của người ta rằng
thôi được, cuối cùng thì sao, cái bệnh của ông sao?
Cuối cùng thì Chúa thương, thì được Chúa thương, Chúa cất bệnh tật. Rồi thì là con được khỏi từ năm 2000, mà khi đó thì tất cả các bệnh viện là cho con về hết. Rồi cha xứ thì đã thương ban bí tích cho con để rồi con cuối cùng. Nhưng mà con được ơn Chúa là sau khi đó là đưa đi chữa thuốc nam chỉ có 5.000 một ngày, nhưng con chót 2 năm trời là suy sụp như vậy là nguy kịch. Nhưng mà rồi được Chúa thương là chữa con, thì tới ngày hôm nay thì đã thời gian dài, nhưng mà lòng con thì con rất muốn, nhưng mà nó bị điều kiện xa quá. Hôm nay con bảo con ở giáo họ Phú Hữu, xứ Thiện Giáo thuộc giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ.
Thưa anh chị em, một người nhận được ơn của Chúa mà vẫn không quên ơn. Thôi ông về rồi, xong rồi. Đây, tôi gửi cho ông cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho ông đem về Bùi Chu, Nam Định, tiếp tục loan truyền lòng thương xót của Chúa nha. Rồi, mời cô áo trắng. Rồi, con được ơn gì của Chúa lên đây chia sẻ cho mọi người.
Con lời Chúa là tin mừng cho ngày hôm nay. Con xin cảm tạ Chúa, xin cảm tạ Cha. Con được ngày hôm nay đứng quay quần trước anh em như vậy, con rất là mừng đó.
Rồi, con được ơn gì mà nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ, con được ơn là năm ngoái á, con bị suy thận. Thận con mổ trước đó là 2 lần rồi, lần thứ 3 con lại bị thận nữa. Bác sĩ nói con là giờ cô về đi, thận của cô không có mổ được đâu. Tại vì tiền án, tiền sự của cô là đã mổ lần này, nếu mổ là lần thứ 3 mà cô lại bị bú đi qua tim nữa, bú độc nữa, thì không có mổ được. Xong rồi con buồn lắm. Con về con chỉ biết cầu nguyện thôi. Con cầu miết, cầu hoài, cầu mãi. Xong rồi cái con đau quá à. Cái con ở dưới quê á, đi nhập, con ở dưới căn tứ cha, dưới cuối của tỉnh Vũng Tàu Bà Rịa là dạ. Con đau quá, cái cấp cứu con đi ra bệnh viện thì bác sĩ ở dưới quê lúc nào cũng nói con là thôi đau bao tử, chích thuốc hết rồi đó, về đi. Thì con thấy mừng quá, kêu về đi thì con về. Nhưng mà thật ra là nó đau thận, nhưng mà họ kiếm không ra. Cái con về chừng tuần sau con cũng đau, nó không đau vào lúc nào mà cái bệnh thận này nó cứ đau vào nửa đêm 1-2 giờ sáng á. Thì con lại thuê xe lại đi cấp cứu tiếp. Xong rồi cũng ra cái bệnh viện Suối Cát đó. Xong họ lại nói là
rồi cuối cùng sao?
Dạ, xong rồi lần thứ 3 con đau quá, cái con lên bệnh viện Đồng Nai chỗ con gái của con làm á, con xin con của con là cứu mẹ đi chứ mẹ đau quá. Xong rồi bác sĩ làm hồ sơ lại hết, siêu âm lại kêu là mừng ghê, sỏi của mẹ em á đợt trước á nó nằm trong cái bể thận cho nên bác sĩ họ kiếm không có ra, cái thận đá nó giấu trong cái trái thận á. Cái con cầu nguyện sao cái nó trồi ra ngoài luôn. Con cầu từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Xong rồi nói là cấp cứu cho mẹ đi chứ mẹ mổ được rồi đó. Xong rồi cấp cứu cho con là bác sĩ kể với con gái của con, nó làm trong nhà thương á, thận của mẹ xấu lắm, mẹ chỉ còn 1 quả thận thôi, mẹ em có thể mổ ra là suy thận đó. Vì mổ ra máu với mũ nó bắn lên mặt bác sĩ quá trời à. Xong rồi con của con nó khóc, nó nói khi con mổ ra rồi nó nói mẹ ơi không nói với mẹ thì không được, mà nói với mẹ thì phải nói cho mẹ. Xong rồi cuối cùng là con được Chúa chữa lành cho con hết bệnh, rồi lại nói con là chị bị khô sơ tử cung, thì con cũng buồn nhưng mà cứ khám miết khám hoài, nói tử cung con là không có vấn đề gì, mà sao trong giấy tờ đề là khô sơ tử cung là bởi vì con bị uống thuốc bú cỏ, nó đi qua tuyến tố nội tiết nó làm mình khô sơ tử cung đó cha, cho nên con đau nhiều bệnh lắm, cho nên con cứ phải cầu nguyện liên lỉ vậy đó, vì con là lao động chính trong gia đình, nếu như con không cầu nguyện thì con không có vực con của con đi học đến nơi đến chốn được. Con có hai người cô con gái và một cậu con trai, con được ba đứa con. Con là người theo đạo, biết Chúa được 30 năm. Dạ, vậy đó. Rồi khi năm ngoái con mổ về là đầu tháng 9 khai giảng, y thời gian như vậy nè, thì con về tịnh dưỡng được một tháng thì nói là mẹ bị suy thận, trong cái thận của mẹ có ống trống đó, bây giờ mẹ về mẹ đừng có may vá gì nữa. Mà con không may thì con không có tiền, con lén nó con may. Xong rồi một tháng sau đúng lên là con nhập viện để con mổ một lần nữa để chống một cái thận, cho nên trong cơ thể con chỉ có một quả thận. Con rất là yêu Chúa vì con biết Chúa lúc nào cũng thay trái tim của Chúa trong lòng con, để cho con phải có sức chịu đựng như vậy con mới lo cán nán cho gia đình được. Vì cuộc sống của con nó vậy chứ nó rất là vất vả lo âu. Xong con mổ về được 2 tháng thì chồng của con ho quá, đi khám ra là bị ung thư 2 lá phổi, đen hết rồi, di căn qua tim. Ngàn ngàn lắm. Lúc đó còn 7 ngày nữa là Tết, con cũng may vá gì được hết, đâu có tinh thần mà làm. Tiền của cũng có mà lo cho Tết nhất. Nhưng mà con được may là có hai bé nó đi làm trên bệnh viện thì nó cũng đỡ đần cho con. Nhưng con không muốn con của con đỡ đần cho con vì ở nhà mà. Rồi cuối cùng thì
chồng
của con là con để im vậy á, con cứ nói tại anh không có chịu cầu nguyện. Xong rồi cuối cùng chồng con nói là em ơi anh đau quá, em có số Cha Long năm ngoái em xin cái bà nào đó lục ra đi rồi nhắn cho Cha Long. Xong con thấy ảnh thành tâm quá con mới đi lục, con xin cả năm mà không biết để đâu rồi, con lục cái nó ra con cũng mừng. Xong con nhắn tin cho cha thì nhắn tối chủ nhật, sáng mai ảnh đi nhập viện. Trưa thứ hai cha nhắn tin lại trong cái điện thoại của con là cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho con yên tâm đi. Thì thứ hai thứ ba thì con của con nó gọi điện về, nó nói là mẹ chuẩn bị tiền bạc cho cha ba mổ đó, nếu mà ba không mổ là ba cũng chết, mà mổ là cũng chết, thì giờ mình phải lo cho ba. Mà con thấy thôi con cũng cố gắng vậy đó. Xong rồi hai đứa con gái của con nó đem cái hồ sơ lên trên lầu 10 á, nó nói à bác sĩ ơi cứu ba con với. Xong rồi bác sĩ khác cứu thì dở ra coi cái hồ sơ thì kêu là trời ơi về kêu mẹ ăn mừng đi, cái khối u này nó khô rồi, nó đâu có bị ung thư gì đâu. Đó, thì con thấy từ đó đến giờ là con có lúc nào cũng lên cha cầu nguyện. Và chuyến đường của con đi như vậy là con đã đi được 14 lần lên Cha Long, là ý nghĩa con làm một cái việc là 14 chặng đường của Chúa Giê-xu. Thì nhất định hôm nay con phải nói với cha là cha ơi tí nữa con lên, con làm chứng nghe cha là như vậy đó cha.
Trước mắt chúng ta là một người phụ nữ mà người tân tòng mà trải qua những cái thử thách, người chính bản thân mình toàn những căn bệnh nan y, rồi người chồng mình cũng mắc những căn bệnh nan y đó, và nhờ lòng tin, nhờ lời cầu nguyện, phép lạ đời thường ngày hôm nay vẫn xảy ra cả cho chồng cả cho vợ, để hôm nay sau 14 lần lên giáo điểm tin mừng, hôm nay chị mới được gọi lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Cha gửi tặng cho chồng của con cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Rồi gửi cho đứa con gái của con, cái đứa mà làm bệnh viện cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đứa con gái thứ hai một cái sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, và con là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cho con nói một chút, cái tuyển vợ của con lúc nào cũng đem đi á, là có hai đứa con gái của con, tuy nó làm cái đầu nó làm bệnh viện là 10 năm, mà con cứ cầu xin là năm ngoái nó đậu cử nhân điều dưỡng, và lúc nào con cũng mang cái quyển đi, cha cũng biết rồi đó, con nhờ cha đặt tay á, thì nó mới mùng 2 tháng 9 về nhà nói mẹ ơi con làm được một năm rồi, họ thấy con cũng cố gắng, họ cho con đi học, cho nên cô bé thứ nhì của con đậu thủ khoa của tỉnh nhất của nhà thương.
Thưa chị em, đâu cứ phải có tiền, đâu cứ phải quyền lực mà mới đậu được thủ khoa. Một gia đình rất nghèo, rất là khó khăn, chỉ còn một trái thận mà cứ cặm cụi may vá để nuôi con ăn học. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Đây là một trong gia đình mẫu mực của lòng thương xót, một trong gia đình mẫu mực của lòng tín thác. Đứa con vẫn cặm cụi với mẹ, người chồng bây giờ thì đã tin vào Chúa, và trong những gian nan, trong thử thách đấy, chị ấy nói rằng càng đau thì con càng cầu nguyện, cho nên ta càng thấy rằng bệnh tật đó là cái ơn. Nếu mà không bệnh tật, có chắc gì chị còn cầu nguyện vững như ngày hôm nay nữa hay không? Nếu mà không bệnh tật mà chị đẹp, có chắc gì chị còn trung tín với chồng, với gia đình như ngày hôm nay nữa hay không? Ta không biết được chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng là ngày hôm nay phép lạ vẫn xảy ra cho những ai có lòng tín thác. Chúa chúc lành cho con. Bình tĩnh con. Rồi rồi, rồi mỗi người nói một chút xíu thôi nha, mỗi người nói chỉ một ơn thôi, tại vì hôm nay là Chúa bản tin mừng Chúa chữa lành mọi kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, để cho anh em thấy được rằng đây là những người mà phép lạ hôm nay vẫn còn đang thực hiện.
Dạ, thưa cha, con thưa cộng đoàn toàn thể cộng đoàn dân Chúa, con được một ơn là cách đây chừng 8-9 tháng con bị ngã giảm xương sống, xong con nằm cả hơn một tháng mẹ con mới cho con đi, con mẹ con rủ con đi, con bảo thế này mẹ ơi con không ngồi được, con ngồi thì nó đau lắm, thì bây giờ làm sao được, bây giờ xong cái chị Nam gần nhà con chị ấy cứ đi đi có Chúa chữa, và con cũng tin nơi Chúa mà con cũng cầu nguyện ảnh lòng thương xót của Chúa gần nhà con, ở nhà con cũng cầu xin Chúa ban cho con để con bỏ dậy được. Con làm công chuyện trong nhà, con không làm nặng được, con làm công chuyện trong nhà. Nhưng mà con đi chuyến xe đầu tiên là con xuống đây, con chẳng được làm chứng. Con mong tới giờ con được làm chứng thì người lại cha ra làm, cho nên làm lễ con không được. Rồi con cũng vui, con về. Lần này con đi lần nữa, lần này lần thứ 13 rồi. Thì bây giờ con mới được làm chứng cho Chúa thì con bị giãn xương sống, thì con bị gan ư nước, thì con cũng chẳng có thuốc tiền uống thuốc, con nói thẳng là nhà con cũng nghèo khổ lắm, con chẳng có tiền con uống thuốc, chồng con thì đạo theo nên con cũng khó ăn khó nói lắm, con cũng chỉ cầu xin với Chúa là soi sáng cho chồng con để chồng con biết nghĩ coi về, con gan ư nước mà mấy tháng 8-9 tháng nay con không có một viên thuốc, con cứ cậy chồng.
Rồi khỏe chưa?
Con khỏe rồi ạ.
Làm được chưa?
Làm được rồi ạ.
Ngon chưa?
Ngon rồi chà.
Cho tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cối chẳng hạt, và đây là cái móc khóa, và đây là cây quạt, đầy đủ hết cho con nha. Rồi rồi đây là Chúa đứng nhiều lòng thương xót. Tại vì đây Chúa đứng nhiều lòng thương xót đưa về cho chồng con nha, một người tân tòng để anh vững tin vào Chúa hơn. Chúa chúc lành cho con. Rồi con được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Con xin kính son của Chúa, chào cha và con chào tất cả cộng đoàn. Thưa ra hôm nay con chỉ xin một ơn thôi, là con đã được rồi, mà ba ơn thì thôi con tóm lại con để đấy ạ. Vì
tóm lại
giờ cha làm đấy rồi. Thưa cha, 27 Tết vừa rồi con phải một căn bệnh đường của con 7 năm rồi, nó lên tới 400, con phải nhập viện ở trên Long Xuyên, con nằm 3 ngày. Thì chồng con cũng bệnh tiểu đường 18 năm, thế là anh có khối u, anh hay nằm ở đấy. Con nó thay đổi nhau. Hai vợ chồng con thì ai cũng bảo là chồng con chết. Thế là con cứ trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Con chỉ đọc mấy câu là con đã khóc rồi, Chúa ơi, Chúa chữa con. Thế là con tin tưởng vào cha, con chờ cha, thì cha trả lời con là cha sẽ chữa cho con, lời qua lời của Chúa. Con rất tin tưởng. 6 tháng con nằm, con không ăn, không ngủ vì cái bệnh của con là bệnh thần kinh. Thế là con bị viêm hang trào ngược bao tử, mà trong khi đó thì lại có dịch mật. Con đi nội soi ở thành phố thì con gái con nó đưa đi, họ bảo phải uống thuốc 1 năm. Thì con nó dốc hết sức lực để con nuôi 8 đứa con. Bây giờ
mấy đứa?
Dạ thưa cha, 8 đứa. Thưa cha, bây giờ 8 cháu thì con đã có chất nội chất ngoại rồi, mà 7 người đó đã xây dựng tổ ấm. Con chỉ còn có một cô gái Úc thôi, đang là học ở trên thành phố. Nó đem hết tài năng sức lực để nó làm, nó giúp đỡ vợ chồng con 2 năm nay. Thế là con cũng được Chúa ban cho có tiền để mà uống thuốc hàng tháng. 6 tháng tóc tai con nó rụng đi 10 kg, nó xuống. Con như một con ma. Thế là con chạy đến ông Tư Ngoan, con lấy thuốc về. Thì người ta bảo con là tiểu đường, không uống được, con đưa ra gốc suối con đổ. Thế là nó vật con. Thế người ta bảo bỏ bùa, thì chỗ này con run quá trời. Đến khi mà con mới đưa đầu cho ông ấy bán, con gọi điện thoại con bảo về chứ thầy ơi, tôi lấy thuốc của thầy về tôi uống, bây giờ không được tôi đổ gốc chuối. Ông ấy bảo rằng thì là đổ gốc chuối thì bây giờ chị phải muốn tôi tha thì phải xuống đây. Thế là con xuống, ông đưa nhang cho con thắp. Thế thì con bảo không, con đi đạo, con chỉ thờ Chúa, con không cúi đầu thắp nhang. Ông bảo không hết, con bảo không hết thì thôi, chứ Chúa chữa tôi, chứ tôi không tin ma. Thế là con về 6 tháng con vật vưỡng, con mua quà, con bảo đấy tôi đưa quà cho ông, thì ông làm sao thì làm. Chứ còn tôi không có thờ cúng như vậy. Thế về thì mấy anh con rể của con nó thương lắm. Nó bảo con rằng thì ba ơi, má phải bùa rồi, phải mua con chó mực giết ra rồi lấy máu.
Ngon ngon mà, con chó mực mấy ký?
À, thưa cha 10 kg.
Ôi ngon đó.
Con chẳng được một miếng nào vì con không ăn được. Này, mà con bưng cái ni máu chó lên thì chồng con bảo là em ơi, uống vào thì khỏi bệnh mà sống với anh, chỉ có hai vợ chồng già thôi, con cái nó ra riêng hết rồi. Mà nhà con
tiết canh chó à?
Dạ, nhà con
chua thôi bùa mà chơi tiết canh chó. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng
thì chồng con với lại con cái, vâng, thì bắt con uống máu chó.
Thôi thôi, cuối cùng sao, đừng có.
Cuối cùng thì bây giờ 3 tháng rồi, con cứ luôn luôn cầu nguyện với cha thì được Chúa thương, mà cha nhận lời bà thím con chết con sang. Người ta chỉ cho con có một viên thuốc là 2,000, mà con uống một toa thuốc chỉ có 100,000. Mà bây giờ con khỏe rồi, con lên 12 kg. Thì con nên con nằm chứng là Chúa đã thương con, Chúa đã nhận lời qua lời cầu nguyện của con. Còn công cầu nguyện thì con không được Chúa nhận lời trong 6 tháng vừa qua. Đến nỗi mà con cầu cho thế giới này chết hết để con khỏi phải nhìn thấy ai.
May mà Chúa không nhận lời. Chứ giờ nó còn mình nó mới làm chứng cho ai đây? Làm chứng với ai đây? Chết hết rồi đi làm chứng cái gì? Thưa anh chị em, trong chúng ta thấy lòng tin của chúng ta trong cái lúc khủng hoảng, trong cái lúc khủng hoảng rõ ràng có mấy người thấy không? Rõ ràng lòng tin của chúng ta yếu lắm. Bị bệnh là bắt đầu đi thầy, đi cúng, đi giết chó mực, đi đổ gốc chuối, rồi đủ thứ chuyện hết. Vừa tốn tiền, vừa tiền mất tật mang. Cho nên con hãy cầm lấy cái máy 365 bài giảng này nha, về hai vợ chồng mà nghe nha. Rồi cầm cái quạt này về, chồng có đau thì quạt cho chồng nha. Chồng khỏi chưa?
Dạ chồng con cũng bớt rồi ạ. Hôm nay thì con đi một đoàn xe này, con thúc đẩy các chị em là cầu nguyện với cha, thì cha mới đến với Chúa mới mau. Thì các chị em con đi thì chồng con nhường chỗ cho chị em đi ạ. Vâng.
Mời bà Mộc. Rồi. Tôi phải cầu cho thế giới chết hết thì không có này.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Thế cha, con cũng chỉ xin làm chứng cho Chúa hai ơn mà gia đình nhà con đã được hưởng. Thưa cha và cộng đoàn, cái cách đây 6 năm là con vâng con nó là hầm xương cho cháu con thì nó bỏ quên ở trên bếp ga, lửa cháy bùng bùng. Thế con đang bế cháu thì thấy ông xui ra, ông ấy kêu điện đến, ông ấy nói rằng là nhà bà bị cháy rồi mà sao không có mở cửa để cho người ta chưa phải cứu chữa. Thì con đang bế cháu thì con rời cháu con ra, để con một chân thấp chân cao con ra đến cửa, con lại mớ được một chiếc guốc của đứa nào nó cao 10 phân, thấy một chân con chân đất, con vừa kêu lên con vừa quảng, con lạy Chúa, con xin Chúa chữa gia đình con, chứ không gia đình con thì đen mày hết. Thế con nghĩ rằng là bây giờ không phải là cháy một mình nhà con mà cháy cả một cái dãy phố đấy thì con lấy tiền gì mà đền. Thế này
cháy mà còn chạy, không chạy tiền chạy bạc, chạy cái guốc cao gót 10 phân. Của tôi rồi cuối cùng sao?
Thế con
cuối cùng sao thôi? Cuối cùng.
Thế
cuối cùng thôi.
Vâng. Thì cuối cùng thì là có một là cái chú thanh niên ở đằng sau, chú ấy cầm đâu được một cái rìu lên ấy, chú ấy bổ tan cửa nhà con ấy, chú ấy đem bình xịt vào chú ấy xịt thì nó mới tắt cái lửa đấy, mà nhà con thì cao 4-5 tầng, lửa mũi cháy từ trên xuống dưới mà bình ga không lổ. Con tạ ơn Chúa.
Cái quốc cao gót 10 phân có sao không?
Lạy Chúa, con chạy sang đến nơi, từ nhà con mà cách sang cái nhà nó cháy đổ khoảng 150 mét, đến lúc con về là chân con một chân nó cứ đi khuỵu như thế này, con đi không nổi nữa.
Thế vẫn một chân quốc 10 phân, chân không mà. Hallelujah. Rồi ơn một ơn mới nhất lòng Chúa rồi. Mới nhất thôi đừng có nói dài.
Dạ. Thế thì từ lúc mà con bắt đầu giữa cái vụ cháy xong.
Thôi bắn tắt thôi, mới nhất thôi.
Con nguyện với Chúa là.
Mới nhất thôi, chỉ ơn mới nhất thôi.
Thế thì con xin bắn tắt.
Thôi bật tắt lại thôi. Đây, tôi tặng cho một cái máy 365 bài giảng. Bắn tắt thôi, cứ nói dài.
Vâng. Thế là con minh nguyện rằng là.
Thôi, rồi tôi nguyện nữa thôi. Thôi, tổng kết cái sách này đi xuống, mau. Mau. Thôi rút. Rồi. Đây, bà cụ.
Dạ, con xin kính chào.
Thôi, ngủ gắn tắt thì được có gì.
Dạ, thưa cha, con có một đứa con trai, tên nó là Đoàn Vũ Minh Long. Con là Vũ Thị Trúc ở Biên Hòa. Và con thì nó nghiện ma túy. Rồi nó được Chúa ban phước, nó quay đầu lại. Và nó quyết định là không chơi ma túy nữa, và nó đi uống methadone. Rồi một ngày kia uống methadone của Mỹ, rồi một ngày kia thì có một người bạn tới rủ nó đi chơi, thì nó xin phép con. Nhưng mà khi về, cha ơi, sau khi mà đi ăn về từ lúc 11 giờ trưa đến 7 giờ tối thì hôm sau nó cứ từ trên giường nó cứ lăn xuống đất, và hình thể nó thì con không thể nhận dạng được, nó cứ há hốc miệng ra và tay chân nó cứ giơ lên, thì con biết rằng là một thế lực quỷ ám đã xuất hiện vào con trai con. Con không biết như thế nào, con chỉ biết kêu cầu cùng Chúa thôi. Và con biết đến giáo điểm tin mừng qua một người bạn cùng dạy học với con, qua 500 bài lòng thương xót của Chúa. Và con quyết định đưa con trai con lên đây để xin Chúa thương xót, và cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con trai con. Cảm tạ ơn Chúa thì sau đó thì con trai con rất là hiếu thảo. Con đau bệnh, con đi vào nhà thương, nó chăm sóc con. Đến nỗi mà con rơi nước mắt, con không thể ngờ rằng Chúa cho con một đứa con trai hiếu thảo và ngoan ngoãn như vậy. Những người nằm ở trong phòng con thì người ta khen là chưa từng thấy một đứa con trai nào mà săn sóc mẹ chu đáo đến như vậy. Nhưng mà đến khi con lên đây rồi thì một phép lạ đã xảy ra cho chính bản thân con, là con nuôi cha mẹ già yếu và con bị mắc một cái bệnh là tiêu chảy đến 30 năm. Con nuôi cha thì cha qua đời rồi, con tiếp tục nuôi đến mẹ. Khi con lên đến đây để con khấn nguyện Chúa chữa lành cho con trai con và em gái con là Vũ Thị Thược ở bên Mỹ, thì thật là không ngờ chính Chúa Ngài lại chữa lành bệnh cho con trước. Bệnh của con 30 năm, con đi bác sĩ nào cũng không khỏi. Con tưởng rằng con phải mang căn bệnh này cho đến chết. Nhưng mà khi con lên tới giáo điểm tin mừng này thì chính Chúa Ngài đã chữa lành bệnh cho con. Rồi con gọi điện thoại qua bên Mỹ và báo cho em gái con biết con đã được Chúa chữa lành. Thì em gái con bảo rằng: chị ơi, chị hãy lên cha để cầu nguyện cho em. Vì khi em đi qua nước Mỹ này thì em đã sanh trên Biển Đông, em sanh một đứa con và 17 ngày đêm dầm mình trong nước, không có thức ăn, nước uống. Và bây giờ thì em bị bệnh đau lưng, còn cái bệnh chân thì nó nặng trình tịch từ dưới chân lên tới háng. Và em mất ngủ mấy chục năm nay rồi, vì em lúc nào cũng nóng nóng trông về Việt Nam. Vì cha mẹ nghèo, em sợ rằng chị không đủ sức nuôi cha mẹ. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Thì cái bệnh đau thắt lưng của em con đã được Chúa chữa lành. Và bây giờ thì em con cầu xin với Chúa, xin cha và cộng đồng cầu nguyện Chúa cho em con chữa được bệnh mất ngủ và cái bệnh đau từ chân.
Hallelujah.
Thì cái bệnh đau từ chân lên tới háng thì Mỹ cũng không chữa được, cho nên con lên tới đây.
Nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 72 tuổi.
Còn bà, mẹ của bà bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ của con qua đời năm 2014 là 97 tuổi. Bởi ơn thương xót của Chúa, con lên đây con cầu nguyện với Chúa cho con trai con được chữa lành, là Đoàn Vũ Minh Long.
Long, thằng Long nó bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa là Long là 29 tuổi. Rồi con lại cầu xin cho em con trai con nữa.
Rồi thưa anh chị em, một bà 72, vâng, 72 tuổi, mà 30 năm tiêu chảy thưa anh chị em. Dạ. Mà được Chúa chữa lành, mặc dù bà đến đây là xin cho con chứ không nghĩ đến bản thân mình. Dạ. Nhưng mà Chúa biết từng người, mà Chúa đặt tay chữa lành từng người trong bài tin mừng. Cho nên anh chị em đến đây nhiều khi phải gặp, con phải gặp cha để con nói, và tôi không cần thiết gặp tôi, gặp tôi không cần thiết, quan trọng là Chúa biết và Chúa chữa cho anh chị em. Chứ bản thân tôi không là một cái gì cả. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống. Bản thân tôi không là một cái gì cả, cho nên quan trọng nhất là Chúa biết anh chị em và Chúa chữa lành cho anh chị em. Chúng tôi chỉ là người mà Chúa sai đến để làm cái bàn tay của Chúa sở chạm đến anh chị em. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con trai của bà ấy, một người xì ke ma túy như vậy, một người mà bị bệnh thần kinh như thế, mà bây giờ trở thành một đứa con hiếu thảo với mẹ như vậy. Rồi người em ở bên Mỹ bị cái bệnh đau lưng bao nhiêu năm trời như vậy, và bây giờ cũng đã được Chúa chữa lành, mặc dù không chưa về đến Việt Nam. Ta thấy Chúa có trăm phương ngàn cách để chữa lành cho chúng ta. Điều kiện duy nhất là mình tín thác. Điều kiện duy nhất là
tín thác.
To lên, điều kiện duy nhất là
tín thác.
Lòng tin của con thế nào con sẽ được như vậy. Đây bà làm ơn bà gửi giùm tôi cái máy 365 bài giảng này sang cho em gái của bà đang ở bên Mỹ nha. Đây là tặng cho bà cái mê bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, và đây là gửi sang cho người bên đó luôn một cái chuỗi chẳng hạt, một cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Muốn xin nói một lời nữa là con kêu cầu Chúa, xin Chúa bổ sức cho cha. Bổ sức cho cha và bổ sức cho giáo xứ cộng đồng. Mọi người đều mạnh khỏe để cầu thay cho chúng con, những người dân nghèo khó trên toàn đất Việt đổ về đây để trông nhờ lòng thương xót của Chúa.
Rồi mời bà. Mời bà về chỗ, hết chỗ, hết giờ. Hết giờ rồi bà cụ, hết giờ. Rồi. Thôi tôi tặng cho bà cụ cái máy, tôi biết bà nhà quê rồi đây. Rồi đây. thôi được rồi, tặng cho bà cái máy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, thêm bà cái cây quạt luôn. Đây, rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay tầm 3 thôi chứ.
83 tuổi, bà ở đâu?
Con ở Nghệ An, mà Bồ Sơn, Hà Trang đoài.
Vâng, thưa anh chị em, một bà cụ ở 83 tuổi ở Nghệ An, bà lên đây để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bà. Hallelujah! Và chúng ta thấy không, là ơn của Chúa tràn man. Ngày hôm nay phép lạ vẫn còn, với điều kiện duy nhất là mình tín thác vào Chúa. Giờ đây mấy anh chị em chúng ta cùng thinh lặng, mỗi người ngước nhìn lên Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót. Ai trong chúng ta cũng đầy những bệnh tật, ốm đau. Ai trong mỗi người chúng ta không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn chúng con. Xin Chúa sờ chạm đến mỗi người chúng con trong giây phút này. Xin Chúa sờ chạm và Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của chúng con, của từng người chúng con. Như xưa Chúa đã tỏ tay Chúa chữa lành từng người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền chạy đến với Chúa. Và xin Chúa thương chữa lành cho những người thân yêu của chúng con không đến được đây, những người ở nhà, những người ở nước ngoài, những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người đang gửi gắm đến chúng con những tin nhắn, những điện thoại, những email, tất cả họ đang tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con được hiệp thông với họ trong giây phút này để cầu nguyện xin Chúa thương, tha thứ và chữa lành. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, giơ hai tay lên, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa, những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.